Chúa, cảm ơn Chúa, cảm ơn Hội Thánh. Vào năm 1978, trong một cái khu rừng của khu kinh tế mới, thì có một cái nhóm thanh niên này họ mới tới một cái khu rừng này. Họ dự định là sẽ cắt cây làm than, nhưng mà cái khu rừng này thì đã bị một số người đến trước và họ chiếm giữ. Thì thương lượng không xong, bị xua đuổi. Thì trên đường đi ra, những người đến sau họ mới đi ngang những cái lò than của những người đến trước đang cháy và họ đập những cái lò than đó. Và chiều hôm đó thì những cái người mà có cái lò than bị đập đó, thì quý vị biết là họ rất là tức giận. Họ huy động tất cả những cái người mà quen biết, anh em gì đó của họ, và họ đem giáo, mác, gậy gộc đi xuống trại của những cái người mà gây rối. Và rồi thì quý vị biết là một trận nữa là phải nói là đánh lộn nhau, chém nhau, mà rất là may là nhiều người chạy thoát. Mà dầu vậy đó thì cũng có người đó là bị chặt tàn tật suốt đời. Mà cái điều đáng buồn ở đây đó là trong số những người đó có những người nhận mình là con cái của Chúa, họ nhận mình là biết Chúa. 2 năm sau, vào một buổi tối, thì một trong số những người mà hung dữ nhất trong cái cuộc chém lộn đó, thì anh ta đang ở trong một cái căn nhà buổi tối thắp đèn dầu, thì một người lạ mặt xông vô trong nhà, đạp đổ cái đèn dầu và chém xả anh ta từ trên xuống dưới. Và khi mà cái đèn dầu thắp lên thì anh ta nằm ở dưới đó, đem trên đường đi đến bệnh viện thì anh ta qua đời. Câu chuyện không có lạ gì với chúng ta trong một cái thế giới mà người ta nói là mắt đền mắt, răng đền răng, ăn miếng trả miếng. Đã có người còn nói là chúng ta thì ảnh hưởng cái văn hóa của Á Đông, thì nói là người quân tử đó, trả thù 10 năm thì cũng chưa. Đó là cái suy nghĩ của người Á Đông của chúng ta. Nhưng mà đối xử tốt khi bị ngược đãi thì đây là cái điều mà nhiều người cho rằng khó có thể thực hiện. Nhưng bởi lòng thương xót của Chúa cho mọi người, và nhất là bởi lợi ích cho chúng ta là những người buổi chiều hôm nay ngồi ở đây, là những người theo Chúa, thì sách Luca đoạn 6 từ câu 27 đến 35 thì Chúa dạy như thế này: phước thật không phải là những gì mình nhận được, phước thật không phải là những gì mình nhận được, nhưng là những là người ở giữa cái thế giới này khi bị ngược đãi thì vẫn ứng xử như người được gọi là con của Đấng rất cao, mà phản ánh cái phẩm tánh của Đức Chúa Trời để chinh phục thế giới lìa bỏ Ngài. Chúng ta sẽ suy gẫm bài giảng của Chúa Giêsu qua hai ý: lối sống của người là con Đấng rất cao bày tỏ như thế nào khi bị ngược đãi. Ngược đãi là chuyện bình thường, nhưng mà lối sống của người con của Đấng rất cao chúng ta phải bày tỏ như thế nào. Và cái thứ hai là làm sao để sống như con Đấng rất cao khi chúng ta bị đối xử một cách bất công. Và xin Chúa Thánh Linh hướng dẫn cho chúng ta, để chúng ta có thể vừa được soi sáng và kinh nghiệm được sức mạnh thuyết phục khi chúng ta ứng dụng, khi chúng ta thực hiện theo lời của Ngài. Trước hết chúng ta hướng lòng với Chúa, chúng ta cầu nguyện trong thời gian này. Cha Thánh của chúng con đến với Chúa trong thời giờ này. Chúng con khiêm cung trước ba ngôi Đức Chúa Trời và cầu xin sự hướng dẫn của Ngài. Ngài biết chúng con yếu đuối, Ngài biết chúng con thiếu trí hiểu. Con cầu xin Thánh Linh Chúa Ngài cai trị trong thời giờ này. Ban cho con được ơn trước mặt Ngài. Mỗi chúng con ai nấy đến với lời của Ngài và tấm lòng khiêm cung mà nhận lời của Chúa cho mỗi đời sống của chúng con. Chúng con cảm ơn Chúa. Con giao thì giờ này trong sự hướng dẫn của Ngài và thành kính cầu nguyện nhân danh Chúa Giêsu Christ. Amen. Trước hết, lối sống của người là con của Đấng rất cao bày tỏ như thế nào khi bị ngược đãi. Đây là lối sống phản ánh phẩm tánh của Đức Chúa Trời để chinh phục thế gian lìa bỏ Ngài. Chúng ta sẽ trở lại Luca đoạn 6 từ câu 27 đến câu thứ 31. Tôi xin đọc: nhưng ta phán cùng các ngươi là người nghe ta, hãy yêu kẻ thù mình, làm ơn cho kẻ ghét mình, chúc phước cho kẻ rủa mình, và cầu nguyện cho kẻ sỉ nhục mình. Ai vả ngươi má bên này, hãy đưa luôn má bên kia cho họ. Còn nếu ai giật áo ngoài của ngươi, thì đừng ngăn họ lấy luôn áo trong. Ai xin sẽ cho, và nếu ai đoạt lấy của các ngươi thì đừng đòi lại. Các ngươi muốn người ta làm cho mình thế nào, hãy làm cho người ta thế ấy. Thưa Hội Thánh Luca đoạn 6 thì Chúa Giêsu phân nhân loại ra làm hai nhóm theo cái cách sống và niềm tin của họ. Cái nhóm thứ nhất thì chúng ta để ý là nhóm người ngược đãi, và nhóm người thứ hai là nhóm người bị ngược đãi. Bây giờ nhóm người thứ nhất là nhóm người ngược đãi, thì căn cứ trên những hành động từ câu 23 chúng ta trở lại thì họ như thế nào? Họ là những người ghét đuổi, mắng nhiếc, bỏ tên các ngươi như đồ ô uế. Những người ngược đãi, họ là những người khước từ Chúa, là những người bắt bớ những người theo Ngài. Sự ngược đãi này nó bắt đầu từ bao giờ? Nó có một cái chiều dài lịch sử từ khi mà Đức Chúa Trời đã dựng nên con người, và con người sau khi con người sa ngã. Và rồi khi con người phản loạn, khi Adam phản loạn với Đức Chúa Trời, thì Ca-in, con trai của ông, là người đầu tiên trở thành kẻ giết người. Ông đã giết A-bên là vì đố kỵ và ghen ghét, và liên hệ đến vấn đề thờ phượng, vấn đề niềm tin. Thay vì tìm kiếm Chúa thì dòng dõi Ca-in tiếp tục con đường của mình. Dòng dõi của Ca-in bắt đầu sử dụng sắt và đồng trong khoa luyện kim để chế tạo vũ khí. Chúng ta biết có một người trong con của Ca-in, con của Ca-in là Ca-in Tubang, ông dùng khoa luyện kim để ông chế tạo vũ khí. Và rồi cái hình ảnh mà tiêu biểu nhất mà Kinh Thánh Sáng Thế Ký đoạn 4 câu 23 và câu 24 ghi lại đó, là khi mà Lê-mách ông tuyên bố như thế này. Ông tuyên bố, ông nói với vợ mình đó, ông nói là: "Này vợ Lê-mách, hãy lắng tai nghe lời ta. Ừ, ta đã giết một người vì làm thương ta, và một trẻ người trẻ vì đánh sưng bầm ta." Thì có thể nói là Lê-mách là ông tổ của những người dựa vào sức mạnh khí giới mà phỉ báng và khoe khoang khi hủy hoại sự sống. Sự ngược đãi đi tiếp theo cái dòng lịch sử của sự cứu chuộc. Và rồi trên những cái người đó mà Đức Chúa Trời dùng để mà đem thế gian, đem những người mà ngược đãi nó trở về với Ngài. Câu 23, Chúa Giêsu nói là tổ phụ họ cũng đối đãi với các tiên tri dường ấy. Thì bắt đầu từ câu 27 trở đi, để Chúa thêm những cái hành động của họ, để chúng ta để ý thì chúng ta sẽ thấy rằng có những hành động như thế này: là thù hằn, ghen ghét, rủa xả, bất công, bạo hành, gây hấn, sỉ nhục, tham lam, vân vân. Đây là cái nhóm người thứ nhất, là nhóm người ngược đãi. Vì chúng ta quan sát cái nhóm người thứ hai là nhóm người bị ngược đãi. Nếu cái đối tượng của cái nhóm người ngược đãi này đó là những người gian ác thì không có gì đáng nói. Nhưng mà Luca đoạn 6 của 27 chép cho chúng ta biết cái đối tượng của họ là gì: "Nhưng ta phán cùng các ngươi là người nghe ta." Như vậy đối tượng của họ là những người nghe Chúa Giêsu, hay nói cách khác hơn là người theo Chúa Giêsu. Chúa Giêsu phân làm hai nhóm người: người ngược đãi và những người bị ngược đãi. Những người chống nghịch Chúa Giêsu, những người theo Chúa Giêsu. Nhưng mà chúng ta thử tìm hiểu xem cái bối cảnh xã hội đương thời đó ảnh hưởng như thế nào đối với những người mà đang nghe Chúa Giêsu giảng cái bài giảng trên núi này. Xã hội ảnh hưởng về cái suy nghĩ về đời sống đạo đức của họ như thế nào? Thì chúng ta biết là họ đang ở trong một cái lối sống mà giữa một cái xã hội là phải có một cái đời sống rất là suy đồi về luân lý, về đạo đức. Người ta chạy theo dục lạc trên toàn cõi đế quốc La Mã, và rồi á giết người, ly dị, vứt bỏ trẻ sơ sinh là cái chuyện xảy ra thường xuyên. Và cái chuyện đó là chuyện hàng ngày dễ dàng. Một cái bức thư nổi tiếng của Hilarion, ông gửi cho vợ là Alice, thì ông viết như thế này. Ông viết, chúng ta để ý cái câu viết, ông rất là phải nói là tàn nhẫn: "Nếu em có con, là con trai thì để cho sống, còn con gái thì vứt cho nó chết đi." Cái lối sống xã hội nó như vậy ở trong đương thời đó. Còn suy nghĩ những người lãnh đạo tôn giáo thì sao? Mục sư John MacArthur thì ông trích dẫn cái sự dạy dỗ của người Pharisee, cái nhìn của họ đối với người bên ngoài như thế này: "Nếu một người Do Thái mà thấy một người ngoại té xuống nước thì không cần phải vớt hắn lên, vì có lời chép rằng ngươi không được làm đổ hết người lân cận mình. Nhưng người này không phải là người lân cận, vì hắn là người ngoại thì hãy cứ để mặc hắn chìm. Đây là sự dạy dỗ của những người lãnh đạo tôn giáo. Để chúng ta ngạc nhiên không? Có những lời dạy như vậy. Một số chán ngán thì họ rút ra khỏi cái đời, cái sự dạy dỗ của những người lãnh đạo tôn giáo này, người Do Thái này, và họ gia nhập một cái cộng đồng, là cái cộng đồng gọi là cái cộng đồng Qumran. Và cái cộng đồng này đó, họ là những người mà mình gọi họ là người Essin. Thì họ rời bỏ cái cộng đồng của người Do Thái, họ ra họ sống nơi sa mạc. Tôi có dịp đến thăm cái di tích của họ ở đây. Họ ra ngoài sa mạc họ sống như vậy đó. Thì họ sống một đời sống cô lập. Nhưng mà rồi đó, tại vì một phần đó, vì họ dựa trên cái lý thuyết, họ dựa trên cái suy nghĩ là họ sẽ phải yêu tất cả những người mà Đức Chúa Trời yêu, người chọn, Đức Chúa Trời chọn, và ghét tất cả những ai mà Ngài khước từ. Đây là cái lối sống của những người biệt riêng mình ra, của cộng đồng Qumran. Ảnh hưởng cái suy nghĩ từ xã hội, từ tôn giáo, từ kể cả những người mà tu hành. Thì bây giờ những người đang mà nghe Chúa Cứu Thế Giê-xu giảng cái bài giảng này, cộng thêm nữa là họ rất là thù ghét người La Mã, là những người đang cai trị họ. Và rồi nhiều người thì hy vọng là cái lời hứa về Đấng Mê-si-a phải theo lời hứa là một nơi mà khi mà Đấng Mê-si-a đến là một nơi không có sự rắc rối, nơi có giàu có và quyền lực. Và đối với họ cái chữ phước, cái chữ phước của họ đó là hình ảnh của sống lâu, của gia đình sung túc, kho lẫm đầy đủ và đánh bại kẻ thù. Đây là cái hình ảnh mà họ nghĩ là phước là như vậy. Nhưng bây giờ theo Chúa Giê-xu, nghe Ngài giảng, bây họ tự hỏi rằng bây giờ theo Chúa Giê-xu chúng tôi được gì? Thì để sáng tỏ, Chúa dạy cho họ cái bài học về phẩm chất và cái tính chất và phẩm tánh của công dân nước trời hoàn toàn trái ngược với những điều mà họ đang suy nghĩ. Và rồi nếu mà chúng ta để ý cái phần theo đó, thì chúng ta thấy rằng Chúa nói cho họ biết rằng càng sống vì danh Chúa thì họ càng rơi vào đối diện với sự ngược đãi. Bài giảng của Chúa Cứu Thế Giê-xu trên núi bắt đầu bằng cái chữ phước, nhưng mà không phải bởi những cái gì mà mình nhận được, nhưng trong nghèo khó, trong đói khát và trong khóc lóc tâm linh, và theo sau đó là hoạn nạn vì theo Ngài. Tôi và quý vị cũng ao ước mình sống theo lời Chúa chứ, phải không? Và chúng ta cũng được biết là mình sẽ có khó khăn chứ, cũng sẽ bị ngược đãi chứ. Nhưng mà lời Chúa dạy trong cái câu 29 này đó là ai vả má ngươi bên này hãy đưa luôn má bên kia cho họ, còn nếu ai dịch áo ngoài trong của ngươi thì đừng ngăn họ luôn lấy áo trong, thì thưa hội thánh. Dù có giải thích ra sao nơi nữa thì cũng ngoài sức của chúng ta. Tại sao Chúa không đem chúng ta vào một cái cộng đồng mà tách biệt, biệt riêng ra, ở nơi đó chúng ta sống với nhau thôi? Tại sao Chúa muốn chúng ta đem chúng ta ra khỏi thế gian nhưng lại muốn chúng ta sống ở giữa thế gian và giữa một cái cuộc sống chung đụng như vậy? Thì Ngài lại dạy cho chúng ta là, mà đưa ra chúng ta cái lời dạy dỗ mà thật sự là khó thực hiện và ngược lại với cái suy nghĩ của thế giới thực tế này. Cái thế giới thực tế này đó, anh giật tôi một đó, là tôi giật lại anh một. Tại sao một bên đó thì tiếp tục theo đuổi cuộc sống là thù hằn, là ghen ghét, là phải nói là rủa xả, bất công, bạo hành, gây hấn, sỉ nhục, tham lam. Mà có nhiều người chúng ta từng gặp rồi, giống như Lê Mách đó, là hả hê hãnh diện về cái bạo hành của mình. Còn một bên đó, thì Chúa là dạy phải theo đuổi cái lối sống yêu thương, phải yêu thương kẻ bắt bớ, chúc phước cho kẻ rủa xả, cầu nguyện cho kẻ sỉ nhục, nhân từ, thương xót, ban cho, từ bỏ, chấp nhận, đưa luôn má bên kia, đừng ngăn họ lấy luôn áo trong, là tiếp tục đưa tay ra, tiếp tục dấn thân cho dù bị ngược đãi. Thưa hội thánh, phải chúng ta phải thừa nhận là có một cái sự khoảng cách, có một cái gap ở giữa những người theo Chúa thời sứ đồ và những người theo Chúa ngày hôm nay. Những người theo Chúa thời sứ đồ thì thường xuyên bị ngược đãi, còn chúng ta ngày hôm nay, mỗi sáng Chủ nhật chúng ta quần áo tươm tất, mình chuẩn bị gia đình con cái của mình đi tới nhà thờ, Nhiều khi có người bên cạnh hàng xóm không tin Chúa, họ cũng khen là ồ gia đình này đạo đức, họ còn khen mình nữa. Hồi xưa thì ngược đãi, bây giờ có khi lại còn được khen. Có một cái điều gì đó mình không, mình nó có một cái khoảng cách mà mình thấy là Kinh Thánh thì ghi vậy mà cuộc sống thực tế ngày hôm nay chúng ta thì như vậy. Thì một số mục sư thì họ nói là phải chăng họ thừa nhận là gì, hành động tôn giáo đang ru ngủ người niềm tin của người tin Chúa. Những cái hành động tôn giáo nó đang ru ngủ chúng ta. Có sống theo niềm tin, có lang thang dấn thân mà cứu người lạc mất với Chúa Giêsu đó, có đi từ nơi này sang nơi khác, lang thang trong cống bà xếp, lang thang nơi khám trí hỏa, lang thang nơi ông tạ với Chúa, hoặc là giống như anh chị em đây lang thang nơi các khu thương xá, nơi khu của những người chung cư. Có lang thang như vậy với kinh nghiệm như thế nào là bị ngược đãi? Quý vị biết là truyền đạo Bùi Thanh Xê với lại một người nữa là anh Bùi Trọng Tín, anh này là tướng cướp mà trở thành người truyền giáo. Anh đến thăm tôi ở trong cái khu đó là khu cầu sạn nổi tiếng là dữ dằn. Rồi khi mà anh đến anh thăm á, thì phải nói là đáng buồn là anh bị tống, tôi phải dùng cái chữ là tống cổ đi, bị tống cổ đi như là một người bất lương. Mà trong khi bị anh đi ra như vậy đó, mà dù ai có nói gì đó anh cũng ôn tồn nhẹ nhàng. Và khi tôi gặp lại anh thì tôi cũng mình cũng ái ngại, mình cũng nói là thôi đừng có buồn. Anh nói không, chúng tôi không có buồn, chúng tôi còn cầu nguyện cho những người mà rủa xả chúng tôi nữa. Nếu Chúa Giêsu kêu gọi chúng ta thực hiện những cái nguyên tắc mà chúng ta phần thiệt thòi về chúng ta này, thì chắc chắn Ngài có phải có một cái ý định. Chắc chắn Ngài phải có ý định. Và ý định đó là gì? Câu 35b: vì Ngài lấy nhân từ đối đãi cùng kẻ bạc và kẻ dữ. Câu 26: hãy thương xót như cha các ngươi hay thương xót. Có một điều rõ ràng là kẻ ngược đãi và người bị được ngược đãi đều là con của Đức Chúa Trời, đều là con của Đức Chúa Trời. Và Ngài muốn nhân từ và Ngài muốn thương xót, Ngài không có muốn ai bị chết mất. Ngài muốn chúng ta không một ai trong chúng ta ngồi trong đây chết mất, mà Ngài cũng không muốn một ai ở ngoài đường kia chết mất. Chỉ nhân từ của Ngài còn đến đời đời. Như vậy thì lời kêu gọi sống theo phẩm tánh của Thiên Chúa, bởi vì là phước thật, không phải là bởi những gì mình nhận được. Như là người giữa thế giới này, khi bị ngược đãi thì vẫn ứng xử như người được gọi là con của Đấng rất cao, phản ánh phẩm tánh của Đức Chúa Trời để chinh phục thế giới, lìa bỏ Ngài. Bây giờ câu hỏi kế tiếp là làm sao chúng ta có thể sống như con Đấng rất cao? Làm sao mà chúng ta có thể yêu kẻ thù? Làm sao chúng ta có thể làm ơn cho kẻ ghét mình? Và làm sao chúng ta có thể chúc phước cho kẻ rủa xả mình? Làm sao mà chúng ta có thể cầu nguyện cho kẻ sỉ nhục mình? Và một buổi chiều thì một người lái xe truck, anh ghé vào một cái gas station, anh vào trong đó, anh order hamburger, anh dự định là anh nhanh nhanh rồi anh sẽ đi ra đi tiếp tục lái xe. Thì anh ta vừa mới ngồi xuống, vừa mới order, vừa mới bưng ra đó, thì có ba người lái motorcycle xuống, ngồi xuống là xuống xe, khoác cái áo trên nó có dòng chữ là Hell Angel. Em ta biết là cái nhóm người motorcycle này rất là dữ dằn. Mà ba cái người này vô không phải vô bình thường, họ đến cái bàn của người xe lái xe truck này, họ chồng gạo anh ta. Không chồng gạo không chưa đủ, một người cầm lấy cái bánh hamburger của anh ta, người khác cầm ly cà phê uống. Anh ta lặng lặng không nói gì hết. Anh ta order cái phần ăn của mình khác, ăn xong chậm rãi đứng lên bước đi ra. Cái cô mà phục vụ cô mới đi theo gì đang ác ngại gì ra bên ngoài, rồi cô đi vô. Thì ba cái người này, một trong ba người mới nói rằng hắn không có cái gì là tỏ vẻ như là một người đàn ông thực thụ. Thì cô ta mới trả lời là anh ta cũng chẳng có vẻ giống như một người tài xế bình thường. Mà trên con đường anh đi ra, anh đã cán vẹt dúm trên ba chiếc motorcycle. Đây là cái cách mà bản chất con người của chúng ta muốn làm. Có thể chúng ta sẽ nói là thôi bây giờ mình vì danh Chúa mình sẽ nói là mình sẽ nhịn nhục. Nhưng mà một vài lần thôi, chứ cứ bị liên tục từ ngày này sang ngày khác mà có nhiều nơi phải chết vì danh Chúa thì làm sao mà chịu nổi. Chúa biết, cho nên câu 35a thì Chúa dạy như thế này: song các ngươi hãy yêu kẻ thù mình, hãy làm ơn, hãy cho mượn, mà đừng ngã lòng. Ngã lòng là gì? Ngã lòng có nghĩa là không có còn đủ sức chịu đựng hơn, là thôi thì tránh đi, hoặc là trả đũa. Để rồi cái thế giới của sự tàn ác này, của tất cả những cái gì đó mà tối tăm này nó vào trong lòng của chúng ta là những người Cơ Đốc rồi, chúng ta buông xuôi, chúng ta sụp đổ, không khác gì hỏi. Bây giờ làm sao để đừng ngã lòng? Thì trước hết Chúa Giêsu dạy chúng ta nhìn vào lòng mình. Bây giờ Chúa nói là giờ phải nhìn lòng vào lòng các ngươi. Câu 31: các ngươi muốn người ta làm cho mình thế nào thì hãy làm cho người ta thế ấy. Các ngươi muốn người ta làm cho mình thế nào thì hãy làm cho người ta thế ấy. Ông John Newton là một mục sư người Anh vào thế kỷ thứ 18. Ông sinh trưởng trong một gia đình rất là tin kính Chúa, nhưng mà lớn lên thì ông bỏ Chúa. Và rồi ông theo cái ngành hàng hải, nhưng mà vì ông thất bại. Ông thất bại là vì sao? Ông là người có tính rất là bất phục. Ông nổi danh là thô lỗ, tục tằn và luôn miệng chửi thề và nguyền rủa Chúa. Mà đến nỗi mà những cái người thủy thủ thấy anh ta như vậy sợ quá, nói thôi anh làm gì thì anh làm thôi, em muốn chửi anh muốn làm gì thì anh làm, đừng nguyền rủa Chúa thì có thể là gây tai họa cho cả tàu. Ngành hàng hải không xong, ông cũng tiếp tục ngành hàng hải, nhưng mà lần này ông đi buôn nô lệ từ Phi Châu đem về bán cho các đồn đền, chủ đồn đền của Mỹ. Và rồi trong cái buôn nô lệ này đó thì ông rất là thành công. Và rồi ngày 10 tháng 3 năm 1748 thì trên cái chuyến buôn nô lệ trở về từ Anh Quốc thì tàu gặp bão lớn. Thì bây giờ người thuyền trưởng mới nói là thôi bây giờ đó, một là quăng hắn xuống biển cho Newton đó, tại vì ông họ nói là cái nguyền rủa Chúa như vậy làm sao mà chịu nổi. Và thứ hai, bây giờ ông nghĩ thôi, thay vì á, cũng biết là cho Newton là một người đi biển chuyên nghiệp lái tàu, mà quý vị biết là trong 11 tiếng đồng hồ vật lộn với bão tố trong tuyệt vọng, cho Newton ông nghĩ rằng làm sao mà Chúa có thể thương xót con người xấu xa này, con người không những nguyền rủa Chúa mà con người khước từ Chúa, mà làm những điều mà đến con người mà không chịu nổi. Nhưng mà rồi thì trong một cái sự thương xót là Chúa cứu ông qua cái cơn bão đó. Và rồi bị ảnh hưởng bởi cái tập sách, gọi là cái cuốn sách của Thomas A. Kempis, là một nhà thần gia nổi tiếng, là cái cuốn sách, tập sách đó tên là Hãy Bắt Chước Chúa Cứu Thế. Ông đọc cuốn sách này, ông Thánh Linh Chúa gieo vào lòng ông những cái hạt giống của sự thay đổi, và ông tin nhận Chúa. Ông tin nhận Chúa bắt đầu từ cái nguyên tắc luật vàng của Luca này. Có nghĩa là gì? Các ngươi muốn làm cho người ta, cho mình thế mình nào thì hãy làm cho người ta thế. Ông nói rằng nếu tôi không muốn bị bắt làm nô lệ thì tại sao tôi đi bắt người khác làm nô lệ? Và từ cái suy nghĩ đó, ông có quyết định. Ông trở thành một người chống cái việc buôn nô lệ rất là tích cực. Ông đã giúp William Wilberforce thành công trong việc vận động bãi bỏ chế độ nô lệ tại Anh Quốc. Và quý vị biết bài thánh ca nổi tiếng mà John Newton ông sáng tác đó là bài Amazing Grace. Trong đó ông viết cái lời tiếng Anh như thế này: Amazing Grace, how sweet the sound that save a wretch like me. Mình thích nhìn sang tiếng Việt thì nó hơi ấy, nhưng mà cũng ngợi ca Chúa từ ái, ban ơn lạ lùng, đời tôi vốn tràn những lệ đắng. Ông đã ở trong những cái rất là khủng khiếp của tối tăm, nhưng Chúa đã cứu tôi về ở trong tay nhiệm màu. Thật ơn Chúa là vô biên. Thưa, cũng như vậy, thưa quý ông bạn chị em thân mến, trong cách ứng xử đối với cái người ngược đãi mình thì Chúa dạy công dân của nước trời là hãy nhìn vào tấm lòng. Chúng ta có muốn được thương xót không? Hãy thương xót. Chúng ta muốn được tha thứ không? Hãy tha thứ. Chúng ta muốn được chấp nhận không? Hãy chấp nhận. Chúng ta muốn được ban cho không? Hãy ban cho. Bởi vì các ngươi muốn người ta làm cho mình thế nào thể làm cho người ta thế ấy. Bây giờ tiếp theo là nhìn về phần thưởng ở trên trời. Câu 35b: vậy phần thưởng các ngươi sẽ lớn, nhưng mà lớn ở đâu và lớn như thế nào? Thì câu 23 đó, câu 35b thì như vậy, mà câu 23 là thần phần thưởng các ngươi trên trời sẽ lớn lắm. Thưa thánh Ê-tiên đó, khi ông bị ném đá, ông không nhìn vào mặt của những người giận dữ đang ném ông, mà ông nhìn vào đâu? Ông nhìn thấy tầng trời mở ra, và ông nhìn thấy Chúa Giê-xu đang vinh hiển ngồi bên hữu của Đức Chúa Trời. Và từ cái chỗ mà ông nhìn thấy nước trời đó, ông cầu xin hỏi Chúa sao? Tha thứ cho những người ném đá mình. Các sứ đồ Phi-e-rơ, Giăng, Gia-cơ, Phao-lô, họ không có nhìn vào những cái sự bắt bớ và những người mà sỉ nhục mình, mà họ nhìn vào mão triều thiên để chạy cho xong cái cuộc chạy đua, mà họ biết rằng là cuộc chạy đua này là sẽ rất nhiều là sỉ nhục, rất là nhiều đau đớn. Nhưng mà họ nhìn về cái mão triều thiên trên trời. Tôi không có thể hình dung được là các phần thưởng ở trên trời nó lớn như thế nào. Tôi không biết. Nhưng mà qua cái lời đầy yêu thương khi Chúa Giê-xu nói như thế này: ta ở đâu thì các ngươi cũng, chúng ta sẽ ở nơi Chúa ở, chắc có lẽ không còn cái phần thưởng nào lớn hơn cái điều này nữa, thưa quý vị. Xin Chúa dạy cho con biết bỏ cái tầm nhìn về phần thưởng của trần gian, nhưng mà hướng về cái cõi đời đời, nơi mà phần thưởng Chúa dành sẵn. Để khỏi ngã lòng thì Chúa dạy chúng ta nhìn vào cái lòng của mình. Nếu mình muốn người ta làm cho mình cái điều gì thì mình cũng làm cho người ta điều đó. Mà Chúa dạy cho mình nhìn vào cái phần thưởng, vào cái cõi đời đời trên trời. Bây giờ tiếp theo, nhìn vào tấm lòng của Đức Chúa Trời. Câu 36: hãy thương xót như cha các ngươi trên trời là thương xót. Chiều hôm nay tôi và quý vị đứng đây để ca ngợi Chúa, có phải vì mình xứng đáng? Có phải vì mình đạo đức cho nên Chúa mới muốn mình vào đây? Tôi phải thưa với Chúa rằng: Chúa ơi, con á, vốn bẩn thỉu ô uế, nhưng bởi sự thương xót của Chúa và trở thành con của đấng chủ tể quyền năng rất cao. Chiều hôm nay chúng ta đến với Chúa đơn sơ với Ngài, xin Chúa đem chúng con vào tình yêu của Ngài. Xin cho con hiểu tấm lòng và sự thương xót của Chúa khi Ngài mang gạ mão gai, khi mà Ngài bị đánh đòn, khi Ngài bị vả má, và khi Ngài bị chết giăng tay trên thập tự vì con. Và rồi để Ngài đem sự chết và sự sống lại của Ngài đổ vào trong cuộc đời của con, và để phục hồi con. Cho con hiểu tấm lòng Chúa với thế gian hư mất này, để con có thể chấp nhận như Ngài đã chấp nhận, và chịu ngược đãi như Ngài chịu ngược đãi, và giúp cho con ký thác cuộc đời của con với Chúa, và dẫn con đi con đường mà Chúa đi. Xin Chúa. Jennifer Thompson, năm cô 22 tuổi, thì cô là một sinh viên xuất sắc ở North Carolina. Cuộc đời của cô hoàn toàn bị đổ vỡ vào cái ngày một người lạ mặt kề dao vào cổ cô và hãm hiếp cô. Cô tự tin cô nhớ mọi cái chi tiết về cái người mà hại cô này, và cô giúp cho cảnh sát nhận diện đó. Bây giờ một số người đứng ra thì cô chỉ ngay cái người mà cô nhận diện đây là hung thủ đã hại cuộc đời của cô, là người đó là Ronald Cotton. Và ông đó, và cô nói và bây giờ thì cái nhân chứng của cô quá rõ ràng rồi, thì tòa quyết định cho cái anh Ronald Cotton này đó là án chung thân. Mặc dù anh ta nói là anh không có làm, nhưng mà vì cái sự xác quyết quá mạnh mẽ của nhân chứng, cho nên tòa đã quyết định y án. Một năm sau, khi mà anh đang ở tù, thì Ronald Cotton gặp một người rất là giống anh, tên là Bobby Pulley. Và cái tay Bobby Pulley này đó thì đang ở tù về cái nhiều cái tội, cũng về vấn đề mà cái tội mà nhiều lần đã hãm hiếp. Và rồi đó, không những như vậy không, mà cái Bobby này còn hãnh diện đó, vì anh ta nói rằng đó là cái tội mà anh hãm hiếp cô Jennifer này đó là anh Ronald đang là bị án. Anh rất là hãnh diện về điều đó nữa. Anh nói với các bạn tù là như vậy. Đau đớn và căm phẫn. Nói thì không ai tin. Anh nhiều lần anh là muốn lấy dao đâm cái người này. Nhưng mà cha của anh nói rằng: con phải tin cậy Chúa. Con phải tin cậy vào Chúa. Hồ sơ bản án của Ronald Cotton có lần được mở lại, nhưng mà và có mặt của Bobby Pulley này, nhưng mà bởi xác quyết của cô Jennifer lần nạn nhân một lần nữa, cho nên tòa quyết định vẫn y án như vậy. 11 năm sau, Thì Jennifer lúc này đã có gia đình và con cái. Thì một ngày nọ, cảnh sát tới gõ cửa. Cô Jennifer ơi, cô làm rồi. Không phải là Ronald Cotton, mà chính là cái Poppy Paul là hung thủ. Quý vị biết là cô hoàn toàn hụt hẫng, bất ngờ. Làm sao có thể phạm một cái sai lầm khủng khiếp trong bao nhiêu năm mà phải làm hại cả cuộc đời của một người mà không làm hại mình, mà một người vô tội. Cô mới sống trong đắn đo và ân hận và cầu nguyện xin Chúa đủ cho mình đủ sức để gặp anh Ronald Cotton. Thì họ gặp nhau ở bên họ gặp nhau tại một ngôi nhà thờ nhỏ gần cái chỗ mà cô bị hãm hại. Chồng cô và vị mục sư đứng ở bên ngoài, hai người nói chuyện với nhau. Cô đứng với anh, cô nhìn anh tiều tụy, cô rơi trong, cô nói trong nước mắt: em xin lỗi. Cho dù từ nay cho đến suốt đời, mỗi ngày mà em nói với ông lời xin lỗi, vẫn không có thể nói hết cái lời ân hận trong em. Yên lặng và bình thản thì Ronald Cotton, thì ông cuối cùng ông mới nói chậm rãi như thế này: tôi không giận em, tôi chưa bao giờ giận em. Sau những gì mà em đã trải qua, điều duy nhất mà tôi muốn là em được hạnh phúc. Mà họ ôm nhau cảm thông. Vài ngày sau thì Jennifer viết thư cho cái người hại cô ở trong tù, là lúc đó đang ở trong tù lãnh cái bản án đó, Bobby. Và cho Bobby Paul biết là nếu Rona đã tha thứ cho cô thì cô cũng hoàn toàn tha thứ cho Bobby và cầu nguyện cho anh ta. Cô xin gặp mặt anh ta. Anh ta không có muốn gặp mặt cô. Và năm 2000 thì anh ta chết bệnh ung thư trong tù. Thưa hội thánh, tất cả chúng ta đều rơi vào một trong hai nhóm người: nhóm người ngược đãi và nhóm người bị ngược đãi, nhóm người bị rủa xả và nhóm người của những người được chúc phước. Một số chúng ta được ân sủng, được đứng vào trong số những người chúc phước từ rất lâu. Một số chúng ta mới bước đứng vào trong ân sủng, trong sự chúc phước. Một số trong chúng ta có những người từ ngày xưa từng ngược đãi những người theo Chúa, nhưng bởi ân sủng, bởi sự thương xót của Chúa, bởi Thánh Linh Chúa, Ngài đem sự thương xót, sự nhân từ vào lòng của chúng ta, và chúng ta trở lại với Ngài, chúng ta tin nhận Ngài, và chúng ta trở thành con của Đấng rất cao. Và chúng ta, một trong số chúng ta cũng có nhiều người nghe Chúa phán nhiều lần nhưng mà ngã lòng, trôi dạt và bỏ cuộc. Chúa có thấy Giê-xu không có ra lệnh, Ngài dành thời gian để giải thích cho chúng ta những thách thức lớn khi chúng ta theo Ngài. Chúa kêu gọi chúng ta theo đuổi và thể hiện cái lối sống thương xót của Chúa cứu thế Giê-xu, yêu kẻ thù, làm ơn cho kẻ ghét mình và chúc phước cho kẻ rủa mình. Ngài cũng dạy rằng nhân từ và thương xót như Chúa đối với chúng ta phải là nét đặc trưng của công dân nước trời trước những cái đối xử thiếu hợp lý. Là bởi vì phước thật không phải là những gì mà chúng ta nhận được, nhưng là người giữa thế giới này khi bị ngược đãi vẫn ứng xử như người được gọi là con của Đấng rất cao và phản ánh phẩm tánh của Đức Chúa Trời để chinh phục thế giới lìa bỏ Ngài. Nguyện Chúa ban ơn trên chúng ta qua lời của Ngài. Xin cảm ơn Thánh. Mời chúng ta cùng đứng lên, chúng ta hướng lòng về Chúa, chúng ta dâng lời cầu nguyện trong thời gian. Cha kính yêu của chúng con đã đến với lời của Ngài. Chúng con đã nghe rõ ràng lời Chúa phán với chúng con. Có những điều mà chúng con không hiểu nổi, nhưng một điều duy nhất mà chúng con nhận biết là Chúa muốn chúng con sống theo phẩm tánh của Đức Chúa Trời ở dưới thế giới này, đối với những người ngược đãi, với những người mà bắt bớ niềm tin, với những người mà đối nghịch lại với chúng con, khi chúng con sống về niềm tin và khi chúng con tìm kiếm những người lạc mất về với Ngài. Thì xin Chúa giúp đỡ cho chúng con sống như Chúa dạy cho chúng con, và cho chúng con năng lực và cho chúng con kinh nghiệm như lời dạy của Ngài trong cuộc đời của chúng con, là một điều mà chúng con sẽ kinh nghiệm sự phước hạnh trong những điều mà Chúa dạy cho chúng con. Chúng con cảm ơn Chúa. Chúng con thành kính cầu nguyện nhân danh Chúa Giêsu Christ. Amen.